Bạn thân mến, có mắt nhưng không nhìn thấy vẻ đẹp, có tai nhưng không nghe được âm nhạc, có óc nhưng không nhận ra chân lý, có trái tim nhưng không bao giờ rung động và do đó không bao giờ dục cháy. Đó là những điều đáng sợ. Đây là điều mà thầy hiệu trưởng trường tiểu học của Tốt Tư Chan đã dạy các học trò của mình. Và các bạn đang đến với chuyên mục Sách Khuya được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên theoyêucầu.com. Bạn thân mến, vậy là chuyến đi đường còn dài, sau 2 tháng đồng hành cùng các bạn đã khép lại. Sách Khuya số này xin giới thiệu đến các bạn thính giả cuốn sách được rất nhiều bạn đọc trên thế giới yêu thích. Toto Chan, cô bé bên cửa sổ, của diễn viên truyền hình Nhật Bản nổi tiếng, đại sứ thiện chí của UNICEF, Tetsuko Kuroyanagi. Đến với thế giới của Toto Chan, bạn sẽ được học tại một ngôi trường. Ở đó, lớp học không phải là bốn bề bê tông, mà là một toa tàu, và ta sẽ được tự do tìm hiểu thế giới theo cách của riêng mình. Ở đó, bạn sẽ được biết về những món ăn của biển và của đất, biết những câu đố dễ thương, thú vị. Cái gì dễ sợ, mùi hôi mà ăn lại ngon. Và xin được giới thiệu đồng hành cùng các bạn trong chuyến đi này là Sikdu và Poppy, hai phù thủy đến từ mảnh đất ma thuật cầu thủy tinh, và mình là Happy, đến từ vườn thơ. Chúc các bạn sẽ có thêm thật nhiều trải nghiệm trong chuyến đi này. Toto Chan, cô bé bên cửa sổ, để tưởng niệm thầy giáo Suzaku Kobai Iyashi. Bạn thân mến, nếu đang cầm trên tay cuốn sách Toto Chan, cô bé bên cửa sổ, thì hẳn bạn sẽ khá ngạc nhiên vì cuốn sách có một lời giới thiệu gần 20 trang. Có lẽ khi viết cuốn sách này, tác giả đã có thật nhiều điều muốn gửi gắm, muốn chia sẻ. Và thú thật với các bạn, lần đầu tiên đọc Toto Chan, cô bé bên cửa sổ, mình đã bỏ qua phần mở đầu. Nhưng khi khép lại những chương cuối cùng đầy luyến tiếc, quay lại đọc kỹ từng dòng và thấy rằng quả là thật đáng tiếc khi bỏ qua phần này. Và vì vậy, trước khi mời các bạn đến thăm thế giới của Toto Chan, mình xin phép giới thiệu một đoạn nhỏ trong lời mở đầu của cuốn sách này để các bạn có thể hiểu hơn về những tình cảm mà tác giả đã đặt trong cuốn sách. Lời nói đầu. Viết về trường Tomoe và ông Susaku Koba Iyashi, người sáng lập và điều hành trường này, là một trong những điều từ rất lâu tôi muốn làm. Tôi không hư cấu một tình tiết nào, tất cả đều là những sự kiện đã diễn ra, và may thay, tôi nhớ được khá nhiều. Ngoài việc muốn ghi lại những sự kiện này, tôi còn muốn chuộc lại một lời hứa không được thực hiện. Như tôi đã kể lại trong một chương của cuốn sách, khi còn là một cô bé, tôi có trịnh trọng hứa với Kobay Yashi rằng khi lớn lên, tôi sẽ dạy ở trường Tomoe. Rõ ràng, đấy là một lời hứa mà tôi đã không thể làm tròn. Vì vậy, thay vào đó, tôi xin cố gắng làm cho mọi người biết rằng ông Koba Iyashi là người như thế nào, tình yêu thương to lớn của ông đối với trẻ em và việc ông đã tiến hành giáo dục các em ra sao. Ông Koba Iyashi mất năm 1963, và nếu ông còn sống đến ngày nay, chắc chắn sẽ còn nhiều điều để ông có thể kể cho tôi nghe. Khi viết cuốn sách này, tôi nhận thấy nhiều tình tiết là những kỷ niệm hạnh phúc thời thơ ấu của tôi, và trong thực tế, đó là những hoạt động mà ông đã vạch ra một cách thận trọng để đạt được những kết quả nhất định. Tôi tự nhủ, chắc hẳn đó phải là điều mà ông Koba Iyashi hằng suy nghĩ. Hay thật đáng quý biết bao khi biết rằng ông đã nghĩ về điều đó. Với mỗi một khám phá mới, tôi càng hết sức ngạc nhiên, cảm động và biết ơn ông sâu sắc. Riêng tôi không thể đánh giá hết câu ông thường nói với tôi: "Em biết không, em thật là một cô bé ngoan, đã giúp tôi vươn lên như thế nào." Nếu tôi không đến trường Tomoe và gặp ông Koba Iyashi thì rất có thể tôi đã bị mệnh danh là một cô bé hư, đầy mặc cảm và nhếch nhác. Chương 1. Nhà ga đầu tiên. Họ rời con tàu Oimachi tại ga Ryugawa và người mẹ nắm lấy tay Toto Chan, đi ra cổng soát vé. Totochan chưa đi tàu bao giờ nên em không muốn trả lại cái vé quý giá mà em đang nắm chặt trong tay. Cháu giữ lại cái vé này được không ạ? Totochan hỏi người bán vé. Bác liền trả lời: không được đâu cháu ạ, và thu lấy cái vé của em. Totochan liền chỉ vào cái hộp đựng đầy vé và hỏi: có đúng tất cả những cái vé này là của bác không ạ? Không đâu, đây là vé của nhà ga, bác trả lời, trong lúc vẫn luôn tay đón lấy vé của những người khách ra cổng. Totochan lại nhìn chiếc hộp một cách thèm muốn và nói tiếp: ôi, lớn lên thế nào cháu cũng sẽ đi bán vé xe lửa thôi. Bác xếp vé nhìn em kỹ hơn. Thằng bé nhà bác cũng muốn làm việc ở nhà ga, các cháu sẽ cùng làm việc với nhau đấy. Totochan bước sang một bên và trìu mến nhìn bác xếp vé. Người bác tròn mập, mắt đeo kính, vẻ mặt rất phúc hậu. Totochan đứng chống nạnh, suy nghĩ về cái điều bác bán vé vừa nói. Cháu cũng không phản đối chuyện cháu cùng làm việc với con trai bác đâu ạ. Anh nói, cháu sẽ nghĩ kỹ thêm về chuyện này. Bây giờ cháu rất bận vì cháu đang trên đường đi đến trường mới. Em chạy đến với mẹ đang đứng đợi em và nói to: con sẽ là một người bán vé mẹ ạ. Bà mẹ không tỏ vẻ ngạc nhiên mà nói: mẹ tưởng con sẽ trở thành một nhà tình báo cơ mà. Totochan nắm chặt tay mẹ bước đi. Em rất nhớ là cho tới ngày hôm qua, em vẫn còn có ý muốn trở thành một nhà tình báo. Nhưng thật vui xiết bao nếu được làm chủ một chiếc hộp đựng đầy vé. À, con nghĩ ra rồi. Một ý hay chợt thoáng hiện lên trong đầu em. Em nhìn mẹ và nói to: liệu con có thể vừa làm người bán vé, vừa làm một nhà tình báo, được không hả mẹ? Người mẹ không trả lời. Dưới chiếc mũ dạ có đính những bông hoa nhỏ, khuôn mặt đáng yêu của người mẹ trở nên đăm chiêu. Sự thật là bà đang rất lo. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ta không nhận Totochan vào trường mới? Bà nhìn Totochan đang tung tăng, vừa đi vừa nói luôn miệng. Totochan không biết rằng mẹ em đang rất lo lắng như vậy. Nên khi bốn mắt gặp nhau, em nói một cách rất vui vẻ: con nghĩ khác rồi mẹ ạ. Con sẽ xin vào một ban nhạc nhỏ, đi hát rong trên đường phố, quảng cáo cho những cửa hàng mới cơ. Giọng người mẹ đựng vẻ thất vọng. Bà nói: mau lên con, kẻo lại muộn bây giờ. Chúng ta không được để thầy hiệu trưởng phải đợi. Đừng huyên thuyên nữa, nhìn xuống đường và bước đi cho cẩn thận. Đằng xa, phía trước họ, cổng một ngôi trường nhỏ cứ hiện rõ dần. Chương 2. Totochan bên cửa sổ. Lý do khiến bà mẹ lo lắng là mặc dù Totochan vừa mới đi học, em đã bị đuổi ra khỏi trường. Niềm yêu thích đã bị gạt bỏ ngay từ lớp 1. Chuyện xảy ra cách đây mới một tuần. Cô chủ nhiệm lớp Totochan đã mời mẹ em đến. Cô đi thẳng vào vấn đề. Con gái bà làm loạn cả lớp tôi. Tôi buộc phải đề nghị bà chuyển em sang trường khác. Thực sự tôi không còn cách nào khác. Người mẹ vô cùng sửng sốt. Bà phân vân tự hỏi: Totochan đã làm gì để đến nỗi loạn cả lớp lên? Cô giáo đưa tay lùa mái tóc cắt ngắn kiểu con trai, đôi mắt chớp chớp lia lịa, vẻ lo lắng, và bắt đầu kể rõ: thưa bà, trước hết là việc em ấy cứ mở và đóng nắp bàn hàng trăm lần. Tôi có dặn là không em nào được mở và đóng nắp bàn trừ khi phải lấy ra hoặc cất đi một cái gì đó. Thế là con gái bà luôn tay lấy cái này ra, cất cái kia vào, lấy ra hoặc cất vào quyển vở, hộp bút chì, những cuốn sách giáo khoa và những thứ lặt vặt khác của em ý. Ví dụ, khi cả lớp viết bảng chữ cái, con gái bà mở nắp bàn, lấy vở ra rồi đóng sầm lại. Tiếp theo đó em lại mở nắp bàn, thò đầu vào, lấy ra chiếc bút chì, rồi lại mau chóng đóng sầm nắp bàn lại. Sau đó viết chữ A. Nếu em viết bẩn hay viết lỗi, em mở ngăn bàn, lấy cái tẩy ra, đóng nắp bàn lại, tẩy chữ đó rồi lại mở và đóng nắp bàn cất tẩy vào. Tất cả các động tác trên diễn ra rất nhanh. Khi em viết xong chữ A, em đặt từng thứ một vào trong ngăn bàn, em cất bút chì xong, đóng nắp bàn lại, Liền đó em lại mở nắp bàn để cất quyển vở vào. Khi viết đến những chữ khác, em lặp lại từ đầu tất cả. Trước tiên là quyển vở, rồi đến cái bút chì, đến cái tẩy, mở và đóng nắp bàn từng thứ một. Chao ôi, những động tác đó làm đầu óc tôi quay cuồng. Và tôi cũng không thể trách em được, vì mỗi lần em mở hay đóng nắp bàn đều có lý do cả. Đôi hàng mi dài của cô giáo chớp chớp, như thể cảnh tượng đó đang sống lại trong đầu cô. Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu người mẹ. Tại sao Totocha lại mở và đóng nắp bàn nhiều lần đến như vậy? Bà nhớ lại, Totocha tỏ ra rất xúc động trong buổi đầu tiên sau khi ở trường về. Em nói, trường học thật là tuyệt, bàn học của con ở nhà thì có các ngăn kéo, nhưng bàn học ở trường thì lại có nắp nâng lên. Nó giống như một cái hộp và mẹ có thể cất mọi thứ vào đó. Thật là thú vị. Người mẹ hình dung cảnh con gái mình khoái chí hết mở rồi lại đóng nắp chiếc bàn mới kia. Và người mẹ cũng không nghĩ rằng việc làm đó là nghịch ngợm. Dù sao thì Totochan cũng sẽ chấm dứt trò mở đóng nắp bàn khi nó thấy không còn mới lạ nữa. Nhưng bà chỉ nói với cô giáo rằng, tôi sẽ nói với cháu về chuyện này. Cô giáo tiếp tục giọng to hơn, nếu chuyện chỉ có thế thì tôi đã cho qua. Người mẹ hơi lùi lại khi cô giáo chồng người về phía trước. Khi đã chấm dứt trò cập kênh với chiếc nắp bàn ấy, em lại đứng dậy, đứng suốt cả buổi học. Đứng dậy ư? Ở đâu? Người mẹ vô cùng ngạc nhiên hỏi. Bên cửa sổ, cô giáo trả lời vẻ bực dọc. Tại sao cháu lại đứng bên cửa sổ ạ? Người mẹ hỏi một cách bối rối. Để em ấy có thể gọi những người hát xong lại, cô giáo gần như gào lên. Đại khái câu chuyện của cô giáo là như thế này. Sau gần một giờ cập kênh với chiếc nắp bàn, Totochan rời chỗ ngồi đến bên cửa sổ, nhìn ra đường phố. Sau đó, đúng vào lúc cô giáo hy vọng rằng, nghĩ đến trật tự, em ấy có thể trở về chỗ ngồi, thì Totochan bỗng gọi to đoàn hát rong ăn mặc lè lẹt đang đi ngang qua. Phòng học ở ngay tầng trệt nhìn ra đường phố là niềm vui của Totochan và cũng là nỗi khổ của cô giáo. Chỉ có một hàng rào thấp ngăn cách, cho nên bất kể ai trong lớp cũng có thể nói chuyện dễ dàng với những người qua lại. Nghe Totochan gọi, những người hát rong đến ngay bên cửa sổ. Cô kể tiếp, thế là Totochan nói to với cả lớp, họ đến rồi đấy. Và tất cả học sinh trong lớp ùa đến ngay bên cửa sổ, nói chuyện với những người hát rong. Chơi bài gì đi, Totochan đề nghị. Và thế là đoàn hát rong vốn thường đi qua trường lặng lẽ, đã dùng ngay các nhạc cụ như kèn clarinet, cồng, trống, đàn ba dây, biểu diễn cho học sinh xem trong lúc cô giáo tội nghiệp chẳng biết làm gì, ngoài việc kiên trì chờ đợi cho đến khi cuộc vui kết thúc. Cuối cùng, cuộc biểu diễn chấm dứt, đoàn hát rong đi ra, còn học sinh trở về chỗ của mình. Tất cả chỉ trừ Totochan. Khi cô giáo hỏi, tại sao em còn đứng đó? Totochan trả lời một cách nghiêm túc. Thưa cô, có thể là ban nhạc khác sẽ đến, và thật là tiếc nếu họ đến mà chúng em không được gặp. Bà có thể nhận thấy những sự việc này gây mất trật tự đến chừng nào rồi, có đúng không? Cô giáo xúc động nói. Bà mẹ tỏ vẻ đồng tình. Cô giáo lại tiếp tục kể giọng gay gắt hơn. Và sau đó, ngoài những việc tôi vừa kể trên, cháu nó còn làm những gì nữa ạ? Bà mẹ hỏi trong tâm trạng của người bị yếu thế. Gì nữa ấy à? Cô giáo kêu lên. Nếu tôi có thể kể hết những việc mà em đã làm, thì tôi không phải đề nghị bà cho cháu chuyển trường. Cô giáo trấn tĩnh lại, nhìn thẳng vào mặt bà mẹ và lại nói. Hôm qua, Totochan lại tiếp tục đứng ở bên cửa sổ như thường lệ. Tôi tiếp tục giảng bài, nghĩ rằng em ấy lại đang đứng đợi những người hát rong, thì bỗng nhiên tôi nghe em ấy hỏi một người nào đó. Bạn đang làm gì thế? Từ nơi tôi đứng, tôi chẳng nhìn thấy ai và tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó em lại hỏi, bạn đang làm gì thế? Em không nói chuyện với người đi trên đường, mà nói với một ai đó ở trên cao kia. Tôi bắt đầu tò mò và cố nghe tiếng trả lời, nhưng không thấy gì. Trong lúc đó, vì con bà cứ liên tục hỏi, bạn đang làm gì thế? Nên tôi không thể nào giảng bài được. Tôi đi đến cửa sổ để xem con bà đang nói chuyện với ai. Khi tôi ngoái đầu ra cửa sổ, nhìn lên, tôi thấy một đôi chim nhạn đang làm tổ dưới mái hiên của nhà trường. Em đang nói chuyện với một đôi chim nhạn. Bây giờ, khi đã hiểu các em, tôi không cho rằng nói chuyện với chim nhạn là xấu. Chỉ có điều tôi muốn nói là không nên hỏi chuyện chim nhạn đang làm gì khi đang còn ở trên lớp. Bà mẹ chưa kịp xin lỗi thì cô giáo đã nói tiếp. Sau đó là tiết vẽ. Tôi yêu cầu các em vẽ lá cờ nước Nhật. Tất cả các em khác đều vẽ đúng, chỉ trừ con gái bà. em không vẽ quốc kỳ mà lại vẽ lá cờ của hải quân. Loại cờ đó có tua xung quanh như bà biết đấy. Theo tôi, vẽ như vậy cũng không có gì là sai. Nhưng ngay sau đó em vẽ những đường diềm ở xung quanh. Vẽ đường diềm, bà biết không? Nó giống như những đường diềm trên cờ thiếu nhi ý. Mà có lẽ là em ý đã nhìn thấy một chiếc lá cờ như thế ở một nơi nào đó. Trước khi tôi nhận ra em vẽ như thế nào thì em đã vẽ đường tua vàng vượt ra khỏi trang giấy xuống mặt bàn. Bà biết không? Em vẽ lá cờ gần hết cả trang giấy nên không còn đủ chỗ để vẽ đường diềm nữa. Thế là em cầm cái bút màu vàng vẽ hàng trăm nét quanh lá cờ, vượt cả ra ngoài trang giấy và khi em nhấc quyển vở lên, mặt bàn đã đầy những vệt vàng, không thể nào lau sạch được. Cũng may là em chỉ vẽ những đường đó ở ba phía. Cô nói chỉ ở ba phía, có nghĩa là thế nào? Bà mẹ lúng túng hỏi. Tuy đã thấm mệt, cô giáo vẫn ôn tồn giải thích. Em mới vẽ lá cờ ở phía trên, bên trái, nên đường diềm chỉ có ở ba phía xung quanh thôi. Bà mẹ phần nào cảm thấy vợ đi nỗi lo lắng. Tôi hiểu rồi, chỉ có ở ba phía. Nhưng ngay lúc đó, cô giáo nói chậm rãi, dằn từng tiếng một. Nhưng phần lớn lá cờ lại cũng vượt ra ngoài trang giấy và nó vẫn còn để nguyên dấu vết trên mặt bàn. Sau đó, cô giáo đứng dậy, lạnh lùng, nói to như một loạt súng để từ biệt. Không phải chỉ có tôi bực mình mà ngay cả cô giáo phòng bên cũng rất khó chịu. Như vậy, rõ ràng là bà mẹ phải làm một việc gì đây? Hành động của con gái bà như vậy là không hay đối với những học sinh khác. Bà sẽ phải đi tìm một trường học nào đó, nơi người ta có thể hiểu được cô con gái bé nhỏ của bà và dạy cho nó biết cách sống hòa hợp với người khác. Trường mà hai mẹ con bà đang trên đường đi tới đã được bà phát hiện ngay sau khi giải công tìm kiếm. Bà mẹ không hề nói với Tô Tô Chan rằng em đã bị đuổi học. Bà nhận thấy rằng Tô Tô Chan không thể hiểu nổi những việc làm sai trái của em và bà cũng không muốn con gái bà có những mặc cảm, nên bà quyết định không nói với Tô Tô Chan về chuyện này cho đến khi nào em lớn lên. Trước sau bà chỉ hỏi, con có thích đến trường mới học không? Mẹ nghe nói đây là một trường rất tốt. Cũng thích mẹ ạ. Tô Tô Chan trả lời sau một thoáng suy nghĩ. Nhưng lại còn gì nữa đây? Bà mẹ lo lắng nghĩ. Liệu con bà có nhận biết rằng nó đã bị đuổi học không? Một lúc sau, Tô Tô Chan phấn khởi hỏi bà. Nhưng những người hát rong cũng sẽ đến trường mới chứ mẹ?
Tô Tô Chan và mẹ đã đến trường mới như thế đó.